Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Fractured Mind My Life with Multiple Personality Disorder là một cuốn hồi ký của Robert B. Oxnam, một học giả về Trung Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo tại Asia Society. Cuốn sách thuộc thể loại hồi ký tâm lý, đồng thời mang giá trị như một lời chứng cá nhân về rối loạn phân ly danh tính, trước đây thường được gọi là rối loạn đa nhân cách. Mục đích chính của tác phẩm là kể lại hành trình Oxnam đi từ những khoảng trống ký ức, các cơn bùng nổ cảm xúc và sự đổ vỡ trong đời sống cá nhân, đến việc nhận ra rằng mình đang sống với nhiều trạng thái bản ngã khác nhau. Từ trải nghiệm ấy, sách mở ra cách nhìn gần gũi hơn về chấn thương thời thơ ấu, về trị liệu tâm lý và về khả năng phục hồi của con người khi đối diện với một rối loạn rất phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một lời kể từ bên trong về rối loạn phân ly danh tính. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là nó không viết về DID như một khái niệm xa lạ trong phòng khám, mà kể lại trực tiếp từ người đang sống cùng nó, Robert B. Oxnam mô tả những đoạn mất ký ức, cảm giác không đồng nhất về bản thân và cách các trạng thái, nhân cách khác nhau ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Cách kể này có ý nghĩa vì nó giúp người đọc thấy DID không chỉ là một nhãn chẩn đoán, mà là một trải nghiệm sống có tính liên tục, gây rối loạn thực sự cho công việc, quan hệ gia đình và sự tự nhận thức. Thay vì tập trung vào giật gân, cuốn sách đi vào thế giới nội tâm, nơi các phần của bản thân vừa xung đột, vừa cố gắng tồn tại. Chính cách tiếp cận từ bên trong này làm cho tác phẩm khác với nhiều sách phổ thông về bệnh lý tâm thần, vốn thường nhìn bệnh từ bên ngoài hoặc chỉ dùng để minh họa cho lý thuyết. Thứ hai, chấn thương thời thơ ấu như gốc rễ của sự phân mảnh bản ngã, cuốn hồi ký gắn sự hình thành của rối loạn với những chấn thương sớm trong đời sống của tác giả. Đây là một điểm quan trọng vì sách không trình bày DID như một hiện tượng ngẫu nhiên, mà như một cơ chế thích nghi cực đoan trước tổn thương kéo dài. Khi một đứa trẻ phải đối diện với những trải nghiệm vượt quá khả năng chịu đựng, tâm trí có thể tách những phần ký ức, cảm xúc và phản ứng ra khỏi nhau để tồn tại. Trong sách, điều này được phản ánh qua việc các nhân cách thay thế dần lộ diện. Mỗi phần mang một chức năng và một kiểu bảo vệ riêng. Cách lý giải ấy giúp người đọc hiểu rằng sự phân mảnh không phải là điều kỳ quái để quan sát, mà là hậu quả của đau đớn tâm lý chưa được xử lý. Tác phẩm vì vậy có giá trị giáo dục lớn, nhất là với người học tâm lý, vì nó nối trải nghiệm chủ quan với một mô hình chấn thương có thể hiểu được mà không làm giảm tính phức tạp của bệnh. Thứ ba, quá trình trị liệu với bác sĩ Jeffrey Smith và ý nghĩa của sự hợp tác nội tâm. Một trụ cột của cuốn sách là hành trình điều trị cùng bác sĩ tâm thần Jeffrey Smith. Trị liệu không diễn ra như một sự chữa lành nhanh chóng, mà là quá trình dài, đòi hỏi quan sát, đối thoại và dần dần làm rõ các phần nhân cách khác nhau. Điều quan trọng ở đây là mục tiêu không chỉ là phát hiện các nhân cách thay thế, mà là giúp chúng bớt đối kháng và tiến tới hợp tác. Nhìn từ góc độ thực hành, tác phẩm cho thấy điều trị DID cần kiên nhẫn và khả năng tạo cảm giác an toàn, vì người bệnh thường sống trong trạng thái nghi ngờ, xấu hổ hoặc mất kiểm soát. Cuốn sách cũng gợi ra giá trị của cách tiếp cận trị liệu dựa trên chấn thương, trong đó việc hiểu nguồn gốc tổn thương quan trọng không kém việc kiểm soát triệu chứng. Chính phần này làm cho hồi ký không chỉ là chuyện đời tư, mà còn là một tài liệu dễ tiếp cận về cách trị liệu có thể hỗ trợ tích hợp bản ngã và giảm chia tách nội tâm. Thứ tư, một người có sự nghiệp thành công vẫn có thể sống với DID, Robert B. Oxnam, không phải hình mẫu thường thấy trong các câu chuyện về rối loạn phân ly. Ông là một học giả thành đạt, giữ vị trí cao trong lĩnh vực đối ngoại và nghiên cứu châu Á, đồng thời có gia đình và đời sống xã hội ổn định ở bề mặt. Chính sự đối lập này làm cho cuốn sách có sức nặng, nó cho thấy DID không chỉ xuất hiện ở những hoàn cảnh dễ nhìn thấy hoặc chỉ làm đổ vỡ hoàn toàn cuộc sống bên ngoài, mà có thể âm thầm tồn tại trong nhiều năm sau vẻ ngoài rất thành công. Điều đó giúp người đọc hiểu thêm về sự che giấu của bệnh lý tâm thần, nhất là khi người bệnh có năng lực nghề nghiệp cao và biết cách thích nghi. Cuốn sách vì thế góp phần phá bỏ định kiến rằng rối loạn nặng luôn đồng nghĩa với thất bại toàn diện. Nó cho thấy một người vẫn có thể làm việc xuất sắc, có trách nhiệm xã hội, nhưng bên trong lại đang trải qua khủng hoảng bản sắc nghiêm trọng mà ít ai nhận ra. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách trong việc giảm kỳ thị và mở rộng hiểu biết về DID, ngoài câu chuyện cá nhân, cuốn sách còn có giá trị như một công cụ nâng cao nhận thức cộng đồng. DID là một chẩn đoán thường bị hiểu sai, bị nghi ngờ hoặc bị gắn với các mô tả mang tính kịch hóa trong văn hóa đại chúng. A Fractured Mind đi theo hướng ngược lại, bằng cách mô tả trải nghiệm một cách tiết chế, cụ thể và có tính tự chứng. Điều này rất hữu ích cho độc giả không chuyên vì nó giúp họ tiếp cận DID bằng sự thấu hiểu thay vì tò mò giật gân. Với giới chuyên môn, sách cung cấp một góc nhìn nhân văn bổ sung cho các mô tả lâm sàng thuần túy, nhắc rằng chẩn đoán nào cũng gắn với một con người có lịch sử sống riêng. Tác phẩm cũng đặc biệt ở chỗ nó không chỉ dừng ở nỗi đau, mà cho thấy khả năng hợp nhất, thích nghi và sống tiếp. Nhờ vậy, cuốn sách đứng giữa hồi ký chữa lành và tài liệu giáo dục, tạo ra sức ảnh hưởng rộng hơn nhiều so với một câu chuyện cá nhân thông thường. Kết luận, A Fractured Mind phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tâm lý học lâm sàng, ký ức sang chấn, hồi ký bệnh lý tâm thần và đặc biệt là rối loạn phân ly danh tính. Người học ngành tâm lý, bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu và độc giả muốn hiểu DID từ góc nhìn người trong cuộc sẽ nhận được nhiều giá trị thực tế từ cuốn sách này. Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở chỗ nó không khai thác bệnh như một hiện tượng kỳ lạ, mà trình bày nó như một đời sống nội tâm có thật, có nguyên nhân, có quá trình điều trị và có khả năng tiến triển. So với nhiều sách cùng đề tài, cuốn này nổi bật vì tác giả là một nhân vật trí thức có đời sống công chúng rõ ràng, nhưng vẫn kể câu chuyện bằng giọng điệu thẳng thắn và giàu tính, tự quan sát. Nhờ đó, sách vừa làm rõ cơ chế hình thành DID, vừa giảm kỳ thị, vừa cho thấy cách trị liệu có thể giúp con người tiến gần hơn tới sự thống nhất bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert B. Oxnam, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!